ngày quan tâm ngạo mạn, mình muốn chuyển hóa cái tâm ngạo mạn đó thì muốn làm như thế nào? Con kính thầy thầy giảng lại cho chúng con biết.
Tâm ngạo mạn đó nó thường được đặt ra theo một cái cách thế là khi kiến thức, năng lực và đóng góp của mình ở mức độ vừa thì mình nghĩ là rất cao. Còn ở mức độ thấp á, thì mình nghĩ rằng mình không thua người nào. Như vậy là về bản chất á, cái người có tâm ngã mạn luôn buông phòng giá trị của mình đối với hiện thực, năng lực và những gì mình đã đóng góp. Thói quen ứng xử này tự động tạo ra một cái khoảng cách tâm lý mà chúng tôi tạm gọi đó là bức tường Berlin giữa mình và người khác, hay là dạng lý trường thành giữa chúng ta và những đối tác khác. Đôi lúc đó rất là vô hình nhưng mà nó rất là trở ngại. Một dạng cao ngạo khác đó là đương sự đó giỏi thật, trình độ cao thật, vị trí xã hội lớn thật, và từ đó vị ấy nghĩ rằng là ngoài mình ra cả thế giới này không ai được như thế. Từ đó sinh ra một cái tâm gọi là coi trời bằng đất vuông, không trọng ai, không lắng nghe ai, dẫn đến thái độ chuyên quyền, độc đoán, độc tài và thậm chí là thủ đoạn. Những người như thế đó sống cô đơn ở trong cái sự gọi là tuyệt vọng, bởi vì họ không thể nào tiếp xúc được với người khác. Người ta gặp họ thường khởi lên một cái tâm niệm là kính nhi viễn chi. Khi thấy rõ được những cái tác hại xã hội đối với những người cống rồi các bạn, hoặc theo trường hợp 1 hoặc trường hợp 2, để khắc phục thói quen tâm lý cao ngạo này đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều 1, so sánh tích cực với những đối tượng cao quý để thấy mình thấp kém hơn. Bồ Tát vô trước đó đã có lần tự sự về cái cách so sánh đó như sau. Khi tôi so sánh tôi với Đức Phật, tôi thấy Ngài là Vầng Thái Dương, đang khi đó trí tuệ của tôi chỉ mới bằng ánh lập lòa của con đom đóm về đêm thôi. Bản thân của con đom đóm là không tạo ra được lửa hay là đèn hay là nhiệt lượng. Cái ánh lập lòa của nó chỉ làm cho ta chói mắt thôi, không giải quyết được vấn đề là đi đường, hay là giải quyết được các vấn đề hoạt động dân sự cho cái nơi mà con đom đóm đang có. Và rất nhiều người đó, giàu cho thực tế kiến thức năng lực của mình chỉ là lập lò của con đom đóm, nhưng mà thái độ và ứng xử của họ nghĩ rằng họ là Vầng Thái Dương. Bây giờ Ngài vô trước và chúng ta hãy đảo ngược chiều lại cái hệ quy chiếu đó. Ta là đom đóm, Phật là Vầng Thái Dương, cho nên đó, các kiến thức mình có được, những năng lực mình sở hữu, những đóng góp mà mình đã thực hiện so với Đức Phật, các bậc mười vĩ nhân, những nhân vật thiên tài, nhân tài, ta còn phải học rất nhiều điều. Và do đó không có lý gì mà chúng ta phải tự cao ngạo hoặc là cao ngạo với ta nhân. Điều 2, đang lúc so sánh mình với người khác đó, nếu tự mình đề cao mình, người ta sẽ đè về mình xuống. Biết khiêm tốn thì người ta sẽ nâng mình lên. Cái tương quan của xã hội là thế. Dĩ nhiên trong cuộc đời cũng có những con người lúc nào cũng thích chù dập, chà đạp, lợi dụng người khác để mà họ được nổi lên như là một cái chủ nghĩa cơ hội. Số đó không nhiều. Còn trong ứng xử đó, không phải chúng ta giả vờ như thế, cứ sống khiêm cung, chân thành, giản dị, bình dân nhưng mà sâu sắc, thì chúng ta dễ dàng đắc nhân tâm và công việc quản trị dưới trướng của cái nhân tài khiêm tốn đó phần lớn là thành công rất là mỹ mãn. Ai rơi vào cái mình cao ngạo đó phải đặt ra cho mình câu hỏi là tôi muốn được thành công hay là tôi muốn chỉ được mọi người gọi là khen hảo mình ở trước mặt. Khen hảo có gì khó đâu, cái mục đích của kiếp người là thành công, và từ cái thành công đó làm cho cái gì đó trở nên cao quý hơn. Chứ còn có kiến thức mà làm gì hết thì giống như là đặt một bảo vật ở trong một viện bảo tàng hoàn toàn vô ích. Điều 3, nhẩm câu nói trong dân gian Việt Nam: vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mặc dầu thành ngữ này thường sử dụng cho tình trạng đó, ở trong xã hội thành phần đó là ma đầu này sẽ có một cái người cao cơ hơn để trị. Nhưng mà chúng ta có thể sử dụng trong ngữ cảnh khác, nếu mình cao cũng có người khác cao hơn. Núi cao rồi lại núi cao chập trùng, đó là quy luật thôi. Cho nên ai dại dột lắm mới cho rằng là mình là đỉnh cao của sấn con ốc về trí tuệ, mình là đỉnh cao sấn con ốc của sự phát triển. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu có chăng nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Điển học thì mênh mông, sức người thì có giới hạn. Do đó những gì mà chúng ta sở hữu được đó, chẳng qua chỉ là một mớ kiến thức, có thể là hữu dụng hoặc có thể là chưa hữu dụng thôi. Cho nên để khắc phục được cái tâm cao ngạo, chúng ta nên học lời Đức Phật dạy đó. Đây là lá mà Đức Phật nắm ở trong lòng bàn tay là rất ít so với hàng vạn chiếc lá được rơi ở rừng cây. Như vậy cái mục đích của kiếp người là phải làm sao có được những cái gì đó nó thực tiễn và có giá trị. Cái biết của con người có thể là vô tận, nhưng mà Đức Phật đó chọn lấy những cái biết nào thật sự là mang lại hạnh phúc cho số đông, cho con người thiết thực ở hiện tại này thôi. Cho nên kiến thức của chúng ta có được phải nhắm vào cái mục tiêu phụng sự đó. Đang khi có rất nhiều người có kiến thức nhưng mà trên thực tế không làm được việc gì hết á, thì cái giá trị kiến thức nó nằm ở đâu? Có đáng cái gì đâu mà phải đi cao ngạo. Nhiều người không có đến bằng cử nhân đã trở thành tỷ phú, triệu phú, mà dưới trước của họ đó có thể có hàng trăm hoặc là hàng ngàn các tiến sĩ, các giáo sư hàng đầu các lĩnh vực làm việc thì sao? Như vậy kiến thức học đường chỉ là một phần, kiến thức thực tiễn đó lại là phần quan trọng hơn. Những người làm ăn giàu về kinh tế đó là có kiến thức về thực tiễn. Hỏi họ lý thuyết về kinh tế họ không biết. Các giáo sư đại học về kinh tế, thậm chí các giáo sư đoạt giải Nobel về kinh tế, về làm kinh tế là họ thua xa những nhà kinh tế này. Đó là hai vấn đề mà chúng ta phải thừa nhận thôi. Như vậy bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ thấy là trong bất kỳ một lĩnh vực nào, chúng ta cũng còn có hàng trăm hàng vạn điều để học. Và ở phương diện đó, những người khác chuyên gia và nước ngoài xứng đáng làm thầy của chúng ta. Như vậy về phương diện A, nhân vật A này nổi trội. Về phương diện B, các phương diện khác ông ấy trở nên là bình thường, có gì đâu mà cao ngạo. Mình hơn người khác bậc A, thế giới hơn là mình đó là hàng vạn cái bậc B. Nhận thức từ đó thì chúng ta thấy là cái mình đạt được là rất nhỏ. Cho nên thay vì cao ngạo, chúng ta cảm thấy hay xấu hổ và nỗ lực học tiếp, học nữa, học mãi, học đến lúc không còn cái gì để học nữa. Đạo Phật gọi đó là bậc có trí tuệ vô học. Tức là trí tuệ đã được đến cao rồi, khi mà toàn bộ các nguyên nhân của khổ đau và các cái biểu hiện của khổ đau đã kết thúc, thì lúc đó một bậc chứng thánh mới thật sự là đặt cái nhu cầu về sự học hỏi xuống. Và ở góc độ này, bậc trí thành thánh đó hoàn toàn không cao ngạo, chân thành, giản dị, bình dân, dễ gần gũi, khiêm tốn, khiêm cung. Đó là cái còn đi đường đi của tâm linh Phật giáo. Cho nên ai có thói quen hơi ngạo, hơi cao đó, có thể tham khảo những điều vừa nêu, rồi nỗ lực để vượt qua cái trở ngại về cá tính của riêng mình. Nhờ đó sự thành công của họ trong cuộc đời chắc chắn sẽ được đảm bảo hơn. Xin đi câu hỏi khác.